Võ Động Thiên Hà, chương 433, bộ lược giả, gocchuyenaudio.com, cây cỏ vào thịt có một cỗ cảm giác giống như hàn nhận sắc bén cứa qua da thịt tất nhiên sẽ lưu lại một miệng máu. Khi sợi tơ sắp tiếp xúc với cơ thể Vân Thiên Hà, bàn tay vươn xuống nhặt bao tay, lúc này cũng cấp tốc đình trệ. Bất quá cũng may, đôi bao tay kia cũng đã được hắn nhặt lên. Phong mang từ sợi dây có một cỗ khí tức băng hàn, hắn không dám có một chút vọng động bởi vì hắn biết một khi để sợi tơ này kéo qua người chính mình, bốn người kia nhất định sẽ rót lực lượng vào sợi dây phá nát lực phòng hộ của chính mình, tiếp theo giống như thanh đao sắc bén, để lại trên người hắn vết thương sâu tận xương. Nhãn thần Vân Thiên Hà nhìn chằm chằm vào tiết tấu của bốn người, tại lúc bốn người tạo thành động tác giật mạnh dây kéo lại, thân thể hắn liền theo hướng sợi dây đã kề sát vào người hơi nghiêng sang một bên di động. Cảm giác băng lãnh lướt qua da thịt, để quần áo trên người Vân Thiên Hà bị sợi tơ cắt nát, mà thời điểm hắn di động theo quy tính của sợi tơ thủy chung vẫn duy trì vị trí tiếp xúc bất động, điều này cũng giống như đạo lý đi dựa sát vào đao phong sẽ không bị đả thương. Cộng thêm thân thể Vân Thiên Hà có chân khí tinh viêm phòng hộ trong sợi tơ truyền tới phong mang, tạm thời còn chưa thể phá vỡ được phòng bộ bên ngoài cơ thể hắn. Mà bốn người tại lúc thành công nắm bắt được cơ hội điều khiển sợi tơ áp sát thân thể Vân Thiên Hà, phương hướng ngang dọc giao nhau cực nhanh của bọn họ bắt đầu xảy ra biến hóa. Bọn họ biết phải phá được phòng ngự hộ thể của tên tiểu tử kia, lúc đó cương ti mới có thể tạo thành thương tổn đáng kể, mà bọn họ cũng phải làm ra biến hóa tại bốn phương vị khác nhau tựa như dây thừng quấn chặt tiểu tử này, khi đã thành công thì quyền lớn sinh sát hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Mà hiện tại tuy rằng bọn họ đã thành công lợi dụng cơ hội tốt điều khiển hai sợi tơ chạm được vào người Vân Thiên Hà thế nhưng vị trí vẫn như cũ là hình bình hành, bọn họ phải di chuyển phương vị mới có thể tạo thành thế buộc chặt. Dư quang khóe mắt Vân Thiên Hà liếc qua tại lúc thấy bốn người muốn giao nhau biến hóa phương vị, lúc này chỉ kề sát một sợi tơ theo phương vị đối thủ biến đổi tạo thành một lỗ hổng nhỏ, lập tức tiến tới. Tại thời cơ lỗ hổng này, Vân Thiên Hà đồng thời mang bộ thôn thiên thủ sáo vào trong tay. Sau khi rót vào chân khí thực giống như lực lượng toàn thân đều mạnh mẽ tập trung lại, một cảm giác giống như hai bàn tay cầm năng lượng thực thể hóa để Vân Thiên Hà không cảm thụ được chính mình đang mang bao tay. Thôn thiên thủ sáo sau khi được rót lực lượng vào tiền gián sát vào da tay, mềm nhẵn dễ chịu. Vân Chu không ở bên người, địch nhân sẽ không cho hắn thời gian trở về lấy kiếm, vì vậy tại lúc có thôn thiên thủ sáo, Vân Thiên Hà cũng không cần phải sợ hãi sợi tơ cổ quái của đối phương, khi bốn người hoàn thành động tác giao nhau, Vân Thiên Hà cảm ứng được sợi tơ tạo thành một độ cung thích hợp liền trực tiếp đưa tay bắt lấy sợi tơ mắt thường hầu như không thể phân biệt. Cấp tốc rót vào khôn hàn chi tức vào sợi tơ, sau đó cả người hắn lợi dụng lực lượng trong sợi tơ từ trên đỉnh nhảy xuống dưới, mà sợi tơ bị kéo mạnh tiết tấu của đối phương rốt cuộc đã bị xáo trộn. Xẹt xẹt, giống như là sắt thép ma sát với nhau vang lên âm thanh chói tai chấn động mạnh mẽ thôn thiên thủ sáo và sợi tơ ma sát với nhau tạo thành âm. gocchuyenaudio.com, thanh hầu như có thể phá vỡ màng nhĩ còn mang theo một cỗ hỏa hoa huyễn lệ. Đó là bao tay gì cư nhiên có thể đỡ được huyền cương chân tàm ti. Lão giả vẫn đứng một bên quan chiến, lúc này đột nhiên biến sắc. Vốn ban đầu hắn thấy Vân Thiên Hà bị sợi tơ hoàn toàn ép vào thế hạ phong, cộng thêm bốn tên thủ hạ lược bộ giả phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cho dù là võ thánh cũng có chút kiêng kỵ, nhất định có thể bắt được tên tiểu tử này, thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên người đối phương lại có kỳ vật như vậy. Mắt thấy hai gã thủ hạ bị Vân Thiên Hà kéo mạnh sợi tơ cùng nhau từ trên đỉnh nhảy xuống, làm hai thanh đoàn côn hai người khống chế suýt chút nữa tuột khỏi tay, nhưng bọn họ muốn ra sức khống chế sợi tơ, sẽ bị đòn bất ngờ của Vân Thiên Hà phá hỏng tiết tấu, nhưng điều này phát sinh quá mức đột nhiên, khiến cho hai người còn lại hoàn toàn bị cô lập. Vân Thiên Hà nắm chặt một sợi tơ kéo theo hai người cùng nhau nhảy xuống, mắt thấy trận thế của bọn họ đã bị loạn, liền tận dụng thời cơ. Tại lúc hắn rót vào một cỗ khôn tức vào sợi tơ, đồng thời dưới tình thế ý cảnh hàn tinh bao phủ, đồng thời hai người đối phương bị kéo xuống, một tay cấp tốc xoắn tròn, bỗng nhiên kéo mạnh một đầu, khiến cho một người trong đối phương lảo đảo lao về phía trước mà tay kia cũng từ sợi tơ quấn tròn rút mạnh ra. Không tốt, cẩn thận quỷ kế của tiểu quỷ này. Lão giả thấy một gã thủ hạ rơi vào tình thế nguy cấp liền lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là tại lúc hắn thấy tình thế bắt đầu phát triển sang phương hướng không tốt, đang muốn tiến lên trợ giúp nhưng lúc này, một thanh âm giống như trầm trung chuông nặng ầm ầm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vốn bốn người đối phó một người đã đủ đê tiện rồi, hiện tại ngươi còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ thực không thể tha thứ. Thanh âm này, giống như một mê hồn âm, để tâm thần lão giả lập tức đại loạn, đồng thời sắc mặt hắn bắt đầu xanh tím, trong lòng vô cùng kinh hãi, phụ cận nơi này cư nhiên có cường giả võ tôn, mà hắn vẫn không hề cảm ứng được. Ngay lúc lão giả bị kinh sợ nhất thời dừng lại, đột nhiên một tiếng vang chấn động kinh thiên động địa truyền đến, cùng với một cỗ phong bạo cực độ tinh hàn nhanh chóng từ trung tâm cuộc chiến mãnh liệt bạo phát lan tràn, hướng về bốn phía, chỉ thấy một thân thể con người từ trung tâm vòng ba động kia bay ngược ra ngoài, tựa như đạn pháo rời khỏi nòng, bay ra xa dụng vào một mặt tường phụ cận, mạnh mẽ xô sập cả một dãy tường dài. Lão Tam, ba người còn lại không kịp cứu viện, thấy Lão Tam đã bị một quyền của đối phương đánh gục, đồng thời bi giống một tiếng, trận võng của bọn họ đã bị phá, lúc này trong lòng cả ba người cực kỳ bi thương, ba đôi con mắt đỏ bừng, đồng thời vứt bỏ thế trận lao lên. Nguồn truyện, truyện full, Vân Thiên Hà nắm bắt được cơ hội đối phương thiếu mất một người, không thể nào tiếp tục hình thành trận võng khó chơi vừa rồi, khóe miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Trận võng đã bị phá, hắn không cần phải cố kỵ sợi tơ khó chơi, cũng là lúc bắt đầu đại khai sát giới. Một tay vẫn còn cầm sợi tơ, mà vị đại tông sư lao tới mất đi đồng bọn phối hợp, không có cách nào khống chế sợi tơ này một cách hữu hiệu. Vân Thiên Hà khẽ động linh cơ, nắm chặt một đầu, liền lao về phía trước tại lúc hai vị bộ lược giả trên đỉnh nóc nhà nhảy xuống chuẩn bị cấu thành kết. Góc truyện audio.com Võng trận thế ba người, nhưng không hề cho ba người bọn họ cơ hội kết võng, Vân Thiên Hà đã tập trung tấn công người mất đôi phối hợp ý chí tinh hàn trong nháy mắt phát động, khiến cho động tác của hắn trong nháy mắt bị đình trệ, thân thể cứng đờ. Mục đích của Vân Thiên Hà chính là cơ hội một người cứng đờ trong thời gian ngắn này. Xoẹt, sợi tơ mang theo một tia chấn động, dưới tay Vân Thiên Hà ra sức huy vũ, giống như sợi dây thừng uốn khúc quấn quanh cổ đối phương. Mà hai bộ lược giả lúc này đồng thời công kích tới, Vân Thiên Hà không kịp dùng sợi tơ trong tay kéo đứt cổ đối phương, lại thấy hai người kia kết thành trận võng triền quanh, không thu hồi trận võng thiếu người phối hợp, muốn dùng thủ đoạn chiến đấu đã bị hắn quen thuộc đến tấn công, khóe miệng liền nở một nụ cười nhạt. Tại lúc sợi tơ còn lại áp sát gần người, thân thể Vân Thiên Hà cấp tốc làm động tác ngửa người nhìn trời cao, từ lúc sợi tơ trên đầu lướt qua, liền dậm mạnh chân bên dưới, bàn tay lôi mạnh, sợi tơ vẫn cầm trong tay chặn ngang sợi tơ của đối phương, kết thành mối buộc lẫn nhau. Hai bộ lược giả thấy sợi tơ trong tay bị sợi tơ của huynh đệ mình buộc chặt, mà đầu sợi tơ bên kia lại là cái cổ của đồng bạn, không khỏi sắc mặt đại biến. Lão đại trong ba bộ lược giả còn lại cấp tốc cầm đoàn côn trong tay tiếp cận đồng bọn, muốn cởi bỏ sợi tơ quấn cổ lão tứ, dù bọn họ cũng là người chơi loại trận võng này chuyên nghiệp, đối với sợi tơ cũng như các phương pháp ứng dụng linh hoạt rất nắm chắn, chỉ cần tới tay một người trong số họ thông qua người còn lại quấn chân Vân Thiên Hà, chỉ trong thời gian ngắn là có thể giải thoát được đồng bọn. Một bộ lược giả bỏ qua sợi tơ lao về phía Vân Thiên Hà công kích tới, Vân Thiên Hà cũng đã biết được ý đồ của bọn họ, hắn chỉ nhếch miệng cười nhạt, nếu như bọn họ muốn giải cứu đồng bọn mà nói, như vậy chỉ có một người quấn chân hắn, điều này tuyệt đối không có khả năng, hắn vừa lúc có thể đánh bại từng người một, nếu như bọn họ không cứu đồng bọn, như vậy người vừa bị quấn cổ chỉ có kết quả bị hắn siết chết tại chỗ. Bất quá hai người này đã lựa chọn cứu giúp đồng bọn, Vân Thiên Hà không một chút khách khí, người công kích về phía hắn mà không có đồng bọn phối hợp mà hình thành công kích đối với hắn mục đích chỉ là giữ chân hắn, nhưng người này mới chỉ có thực lực tông sư trung kỳ đỉnh, so với cảnh giới đại tông sư đỉnh của Vân Thiên Hà mà nói, muốn thành công quấn chân cũng khó khăn. Vân Thiên Hà vẫn sử dụng phương pháp cũ, tại lúc đối phương tiếp cận chuẩn bị chiến đấu, lợi dụng thần hồn ý chí tinh hàn ảnh hưởng người này, phát động tập kích mãnh liệt, dưới tình thế bị cổ ý chí tinh hàn bao phủ, tinh thần bộ lược giả bị chấn động cứng đờ, chỉ có thể vận kình lực hộ thể chống đỡ. Nhưng mà hắn cũng không biết, đây là một chiến thuật đơn giản nhưng lúc nào cũng thu được hiệu quả rất tốt của Vân Thiên Hà, thần hồn ý chí trùng kích để tinh thần đối phương bị ảnh hưởng, không thể cấp tốc phán đoán được tình thế đưa ra phương án phòng ngự thích hợp, Vân Thiên Hà lợi dụng khoảng thời gian cực ngắn này, cấp tốc phát động công kích mạnh nhất. Thiên Khôn Định Ấn đã sớm ngưng tụ thành công 10 đạo khôn ấn, lực lượng giống như sóng biển ngập trời, tại sát na tiếp cận bộ liệp giả vừa mới hoàn hồn tỉnh lại, giống như phong lâm. Góc truyện audio.com Sơn hỏa mạnh mẽ phun ra, bao phủ thôn phệ hắn bên trong. Trực tiếp miểu sát, giải cứu động bọn, lại phải trả một cái giá cực lớn, đó chính là tính mạng của người còn lại. Hai bộ lược giả xa xa vừa mới quay đầu lại nhìn thấy một hình thành bi thống khiến hô hấp của bọn họ như bị tắc nghẽn lại. Tiểu tử ta phải bầm thây ngươi thành vạn đoàn. Hai huynh đệ liên tục bị giết, thân là lão đại của bộ lược giả thế lực ngoại vi của Thiên U Ám Điện, lúc này đôi con mắt như nứt ra, hỏa diễm trong ánh mắt hắn đã để hắn kích động như rơi vào cảnh điên cuồng. Báo thù, đây là việc duy nhất hắn có thể làm được cho huynh đệ. Lui lại, Vân Thiên Hà đánh chết được hai gã bộ lược giả cũng chỉ trong thời gian gần tàn một nén hương, mà lão giả Thủy Chung bị một lực lượng thần bí mà cường đại áp chế, mắt thấy hai thủ hạ đắc lực bị giết, hắn biết trận tập kích đêm này đã hoàn toàn thất bại, cộng thêm có cao thủ càng mạnh tại phụ cận cũng đã can thiệp vào việc này, bọn họ có thể rời đi được hay không cũng còn khó nói. mà cái giá thất bại nặng nhẹ như thế nào hoàn toàn quyết định bởi vị cao thủ võ tôn địa cảnh kia có xuất thủ hay không. Tuy rằng trong lòng lão giả sợ hãi, thế nhưng hắn cũng sáng suốt hạ mệnh lệnh rút lui, bỏ lại tất cả chính mình đi đầu chạy trốn cực nhanh. Lão đại bộ lược giả thấy thủ lĩnh đã bỏ chạy trước tiên, thế nhưng hắn cũng không chạy thoát, lúc này trong lòng hắn đã bị cừu hận và đau đớn nhét đầy, hắn chỉ còn suy nghĩ được một việc, đó chính là giết chết tên tiểu tử giảo hoạt tới cực điểm trước mắt. Thế nhưng, số phận đã định trước, đoạn cừu hận này không thể báo được. Vân Thiên Hà căn bản không để ý tới lão giả vừa chạy trốn, người trước mắt có thể đào tẩu hay không hắn không quan tâm, chỉ cần uy hiếp còn tồn tại, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào giết chết địch nhân uy hiếp chính mình. Sau khi nhận được mệnh lệnh rút lui của lão giả, tại lúc lão đại bộ lược giả còn đang ngây người thù hận, Vân Thiên Hà xuất thủ như thiểm điện, nhanh chóng ngưng tụ thành 10 đạo khôn ấn, thông qua thôn thiên thủ sáo, giống như gió thổi lá rụng, miểu sát người này. Mà một bộ lược giả cuối cùng, thời điểm chính mình nhìn thấy tình cảnh giết chóc vô tình, cộng thêm Vân Thiên Hà đã tiến cận trước mặt không tới 3 bước chân, lập tức lui lại nhưng không còn kịp, đã bị một sợi tơ lặng yên không một tiếng động quấn chặt cổ. Cách chương.